SBS Audio is supported by advertising.
Những khách hàng tiềm năng của quý vị đang lắng nghe quảng cáo này. Nếu có thể, thì quý vị muốn những khách hàng này lắng nghe những gì về doanh nghiệp của mình? SBS là một trong những đài phát thanh đa ngôn ngữ nhất Úc Châu. Chúng tôi cung cấp nhiều gói dịch vụ quảng cáo, đa dạng cho tất cả các doanh nghiệp thuộc mọi quy mô lớn nhỏ. Đội ngũ bán hàng giàu kinh nghiệm của chúng tôi sẽ giúp quý vị thông qua một quá trình hoàn tất để tạo ra một chiến dịch quảng cáo thật tuyệt vời. Quý vị cũng có thể cung cấp sản phẩm quảng cáo mà quý vị đã có sẵn. Hoặc đội ngũ sản xuất của chúng tôi cũng có thể giúp quý vị tạo ra một sản phẩm trên hơn 68 ngôn ngữ. Quý vị còn chờ gì nữa? Hãy bắt đầu nói chuyện với những khách hàng tiềm năng của mình ngay hôm nay. Hãy gửi email về sales@sbs.com.au.
Người Úc sử dụng rất nhiều mặt hàng điện tử, điều đó được thể hiện qua lượng rác thải điện tử được tạo ra. Thuật ngữ rác thải điện tử hàm ý rằng chúng không còn giá trị. Tuy nhiên, ngoài các chất độc hại thì các sản phẩm điện tử đã qua sử dụng còn chứa các vật liệu hữu ích, chẳng hạn như là kim loại, có thể được sử dụng nếu như được tái chế thích hợp. Theo báo cáo chất thải quốc gia gần đây nhất, được chuẩn bị cho Bộ Biến đổi Khí hậu, Năng lượng Môi trường và Nước, cho thấy Úc đã thải ra 531.000 tấn chất thải điện tử trong giai đoạn từ 2020 đến 2021. Rebecca Gillin là giám đốc điều hành của tổ chức môi trường Planet Ark cho biết.
That means the average Australian produced in excess of 20 kilos per capita.
Điều đó có nghĩa là bình quân mỗi người Úc trung bình thải ra hơn 20 kg rác điện tử. Hiện nay con số này vượt xa mức trung bình toàn cầu là 7 kg bình quân mỗi đầu người. Khoảng 54% trong đó được gửi đi tái chế và khoảng 35% vật liệu thực sự đã được thu hồi.
Chất thải điện tử có thể là bất cứ thứ gì sử dụng điện và hơn thế nữa, bao gồm nhiều loại thiết bị, từ lò nướng bánh cho đến tấm pin năng lượng mặt trời. Có một số lý do tại sao mà những thứ đó không có chỗ trong thùng tái chế mà chúng ta mang ra lề đường hàng tuần. Ngoài những lo ngại về môi trường thì còn có những lý do về an toàn. Chỉ cần một vật nhỏ như là một cục pin cũng có thể tạo ra lửa ở các cơ sở xử lý rác thải. Bà Gillin giải thích về cách vứt bỏ pin một cách an toàn ở những nơi được chỉ định.
Chúng tôi đưa ra lời khuyên đó cho mọi người khi họ tái chế pin. Và hiện tại chúng tôi có khá nhiều địa điểm thu gom để tái chế pin ở các siêu thị lớn và những nơi khác nữa. Chúng tôi khuyến khích mọi người dán một ít băng dính lên các cực của cục pin để tránh trường hợp chúng phát ra tia lửa điện khi va chạm vào nhau và gây cháy.
Người ta ước tính rằng 90% số lượng pin đã qua sử dụng tại Úc sẽ bị đưa vào bãi rác, nơi mà chúng có thể rò rỉ các chất độc hại ra môi trường. Nhưng khi được xử lý đúng cách thì 95% thành phần của pin có thể được tái chế thành sản phẩm mới. Chính quyền tiểu bang và lãnh thổ đã hợp tác với B-Cycle, một chương trình do chính phủ quốc gia hỗ trợ, thiết lập các điểm thu gom pin gia dụng đã qua sử dụng tại các trung tâm tái chế cộng đồng và các cửa hàng bán lẻ. Thế nhưng không phải tất cả pin đều đủ điều kiện để tham gia chương trình tái chế, ví dụ như là những loại lớn hơn như pin xe hơi và pin lithium cần được xử lý khác. Pin lithium là một loại thường được sử dụng trong xe đạp điện và xe tay ga. Giáo sư thuộc phân khoa khoa học thuộc Đại học RMIT Tian Yima cho biết pin lithium được sử dụng trong rất nhiều thiết bị hàng ngày.
Từ các thiết bị nhỏ đến lớn, từ cái nhỏ hơn như thiết bị điện tử cầm tay, điện thoại thông minh, máy tính xách tay, máy tính bảng và máy ảnh kỹ thuật số, và những thiết bị lớn hơn như xe điện, xe hơi, xe máy và thậm chí cả những thiết bị lưu trữ năng lượng, chẳng hạn như lưới lưu trữ năng lượng trong trang trại, năng lượng mặt trời.
Giáo sư Mark cho biết, rủi ro đối với một số loại pin lithium đó là nguy cơ cháy nổ, bởi vì bản thân lithium là kim loại có khả năng cháy nổ cao. Từ việc lưu trữ cho đến xử lý pin lithium ion đã bị hư và tiêu hủy pin, các biện pháp an toàn là rất quan trọng.
Vì vậy, hãy bảo quản pin lithium ion ở nơi khô ráo, thoáng mát và trong hộp đựng không dẫn điện để tránh hiện tượng đoán mạch của pin. Vì vậy, hãy luôn tái chế pin lithium-ion tại địa điểm thu gom cụ thể. Và điều thứ ba tôi muốn nói là cách xử lý pin bị hỏng. Nếu pin lithium-ion bị hỏng, hãy xử lý cẩn thận, đặt pin vào hộp chống cháy và mang đến cơ sở tái chế hoặc xử lý chuyên nghiệp càng sớm càng tốt. Có nhiều cửa hàng điện tử và dịch vụ quản lý rác thải tại địa phương cung cấp dịch vụ tái chế pin.
Trên khắp nước Úc có một số chương trình quản lý sản phẩm để tái chế các thiết bị điện tử như TV, máy tính, điện thoại di động và các phụ kiện. Theo các chương trình này, các nhà sản xuất và nhập khẩu các sản phẩm đó được yêu cầu tài trợ cho nỗ lực tái chế của họ. Rebecca Gillin từ tổ chức môi trường Planet Ark giải thích rằng bạn có thể mang TV và máy tính cũ đi tái chế miễn phí theo chương trình tái chế máy tính và TV quốc gia.
Đây là một kế hoạch đã được thực hiện từ năm 2011. Nó thực sự liên quan đến việc mọi người bỏ lại những chiếc TV, máy tính, cũng như các bộ phận, phụ kiện máy tính đã qua sử dụng, thường là tại trung tâm thu hồi tài nguyên của hội đồng địa phương. Hầu như tất cả các hội đồng thành phố địa phương đều có phương tiện để cư dân gửi những thiết bị đó đến một số nhà điều hành, những người có sẵn quy trình tái chế để xử lý chúng.
Bà Gillin giải thích rằng, đối với các thiết bị máy tính, cần bảo đảm xóa tất cả các dữ liệu ra khỏi thiết bị khi loại bỏ chúng, trước khi chúng được đưa đến giai đoạn xử lý tiếp theo. Điện thoại di động cũng được tái chế theo cách tương tự, theo chương trình quản lý sản phẩm Mobile Master được chính phủ công nhận. Louis Highland là giám đốc điều hành của Hiệp hội Viễn thông Di động Úc, cơ quan cao nhất điều hành chương trình tái chế dẫn đầu ngành. Ông giải thích về cách tốt nhất để nâng cấp điện thoại di động và tái chế điện thoại cũ.
Mọi người khi nâng cấp điện thoại của mình đều muốn bảo đảm có thể chuyển dữ liệu sang thiết bị mới. Vì vậy, chúng tôi khuyến khích mọi người chuyển dữ liệu và sau đó xóa dữ liệu khỏi điện thoại cũ trước khi tái chế. Điều đó có nghĩa là bạn không bị mất dữ liệu. Vì vậy, cho dù bạn có điện thoại iOS hay điện thoại Android, chúng tôi đều có hướng dẫn trên trang web về cách xóa dữ liệu. Nhưng ngay cả khi bạn không làm vậy, một khi mọi người bỏ điện thoại đi, toàn bộ điện thoại sẽ được tái chế, dữ liệu sẽ bị tiêu hủy, toàn bộ điện thoại di động sẽ bị tiêu hủy.
Các phụ kiện điện thoại và các thiết bị liên quan cũng được chấp nhận tái chế theo chương trình. Chương trình này cung cấp các tùy chọn, gửi lại và gửi bưu điện miễn phí.
Chúng tôi nhận tất cả các nhãn hiệu và loại điện thoại di động, cùng với bộ sạc, phụ kiện, modem, thiết bị đeo và thiết bị thông minh tại nhà. Và việc tái chế điện thoại thông qua thiết bị thu gom di động là hoàn toàn miễn phí, thông qua một trong 3.000 địa điểm thu gom của chúng tôi trên toàn quốc. Bạn chỉ cần truy cập trang web của chúng tôi, mobilemaster.com.au, và nhập mã bưu điện của bạn, hoặc bạn có thể yêu cầu tùy chọn gói trả trước miễn phí.
Pin của điện thoại di động cũng được tái chế thông qua Mobile Master nếu như chúng vẫn còn trong thiết bị. Còn pin đã tháo rời thì sẽ được gửi đi tái chế thông qua chương trình tái chế dành riêng cho pin. Đối với bất kỳ thiết bị điện tử hoặc là đồ gia dụng nào khác không còn sử dụng nữa, bạn có thể tìm thấy tùy chọn tái chế thích hợp và địa điểm thu gom gần nhất trên trang web Planet Ark. Hãy truy cập vào địa chỉ recyclenearyou.com.au.
Mọi người có thể đến đó, chỉ cần nhập mã bưu điện, chọn tài liệu hoặc mặt hàng từ danh sách thả xuống. Họ sẽ tìm thấy tất cả các địa điểm giao hàng trong khu vực của mình. Đây là một nguồn tài nguyên tuyệt vời, không chỉ cho rác thải điện tử, mà còn cho tất cả các loại vật liệu khác mà họ có thể muốn tìm giải pháp tái chế, hoặc thậm chí là giải pháp tái sử dụng.